Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The World is Waiting for You của Edwina Finley Dickerson là sách truyền cảm hứng dựa trên đức tin cơ đốc, pha trộn hồi ức cá nhân, suy ngẫm tâm linh và hướng dẫn thực hành. Với lời tựa của Viola Davis, cuốn sách xoay quanh khái niệm God Dream, tức giấc mơ hay tiếng gọi thiêng liêng mà tác giả tin mỗi người được trao để phụng sự một mục đích lớn hơn nỗi sợ và hoàn cảnh hiện tại. Finley Dickerson, diễn viên đồng thời là diễn giả, dùng hành trình từ giai đoạn nghèo khó đến sự nghiệp ổn định để minh họa cách bà nhận diện lời gọi, chuẩn bị và hành động. Đây không phải sách phát triển bản thân thế tục theo kiểu chỉ cần suy nghĩ tích cực để đạt điều mình muốn. Trọng tâm của sách là sự phân biệt giữa ham muốn cá nhân với mục đích gắn với Chúa cùng vai trò của cầu nguyện, vâng phục, phục vụ và kiên trì. Giọng kể hài hước, gần gũi giúp các ý tưởng tâm linh được trình bày theo hướng dễ tiếp cận hơn. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, God Dream được xem là tiếng gọi, không chỉ là một điều ước cá nhân. Ý tưởng cốt lõi của sách là God Dream, một cách gọi của tác giả dành cho viễn tượng cuộc đời được Chúa đặt để trong mỗi người. Finley Dickerson phân biệt nó với những ước muốn thông thường. Một mong muốn cá nhân có thể xuất phát từ sở thích, tham vọng hoặc hình dung của chính ta, trong khi God Dream được bà mô tả như điều gắn với căn tính, năng khiếu và sự kêu gọi để phục vụ người khác. Vì vậy, tiêu chí không nằm đơn giản ở độ lớn của mục tiêu hay mức độ giàu có thể đạt được. Câu hỏi quan trọng hơn là mục tiêu ấy có đưa người đọc tới việc dùng khả năng của mình một cách có ích hay không. Sự phân biệt này tạo nên lập trường riêng của cuốn sách trong dòng sách về manifestation. Tác giả không đặt cái tôi và khả năng kiểm soát kết quả ở trung tâm. Bà nhấn mạnh sự đầu phục trước một kế hoạch cao hơn, kể cả khi kế hoạch ấy không giống điều người đọc từng dự tính. God Dream cũng thường gây khó chịu vì nó có thể vượt quá nguồn lực, kinh nghiệm hoặc sự tự tin đang có. Theo logic của sách, cảm giác bất khả thi không tự động chứng minh một hướng đi là đúng, nhưng nó cho thấy lời gọi không nên bị bác bỏ chỉ vì nó không thuận tiện. Người đọc được khuyến khích xem xét các năng khiếu, thôi thúc bền bỉ và nhu cầu của cộng đồng thay vì chỉ chạy theo mục tiêu dễ đo đếm. Thứ hai, cầu nguyện. Ghi chép và sự lặp lại là cách nhận diện hướng đi. Cuốn sách không trình bày việc nhận biết tiếng gọi như một khoảnh khắc mặc khải duy nhất, rõ ràng và không còn nghi ngờ. Qua các câu chuyện của mình, Finley Dickerson cho thấy bà chú ý đến cầu nguyện, ghi chép, những cuộc gặp gỡ và các sự kiện tưởng như trùng hợp. Bà diễn giải các dấu hiệu lặp lại hoặc những lời xác nhận đến từ bên ngoài, như những yếu tố giúp một nhận thức nội tâm trở nên đáng chú ý hơn. Cách tiếp cận này phù hợp với nền tảng đức tin của sách, nơi sự phân định cần thời gian và sự nhạy cảm tâm linh. Tuy nhiên, giá trị thực tế của phần này không nhất thiết nằm ở việc người đọc phải coi mọi trùng hợp là thông điệp siêu nhiên. Ở cấp độ hành vi, việc ghi chép giúp nhận ra các mẫu lặp trong điều mình quan tâm, những cơ hội thường xuất hiện và những năng lực người khác thường nhìn thấy ở mình. Cầu nguyện, trong khung tư duy của tác giả, cũng tạo khoảng dừng để người đọc không phản ứng hoàn toàn theo lo lắng tức thời. Finley Dickerson dùng ví dụ về việc bà từng tự đặt mình vào hình ảnh liên quan đến Shondaland, rồi một năm sau xuất hiện trong The Residence, để minh họa cho điều bà gọi là sự đồng điệu giữa viễn tượng và cơ hội. Cuốn sách vì thế khuyến khích quan sát kỹ, nhưng đồng thời gắn việc quan sát với trách nhiệm chuẩn bị và hành động, chứ không chỉ chờ dấu hiệu. Thứ ba, hoàn cảnh khó khăn được đặt trong vai trò rèn luyện thay vì định nghĩa số phận, một chủ đề quan trọng của The World is Waiting for You là cách nhìn về giai đoạn thiếu thốn, trì hoãn hoặc thất vọng. Finley Dickerson chia sẻ rằng bà từng sống trong nghèo khó ở tuổi đôi mươi trước khi đạt thành công tài chính vào tuổi 30. Bà không dùng sự chuyển biến đó để đưa ra công thức bảo đảm rằng mọi người sẽ có cùng kết quả. Thay vào đó, câu chuyện được dùng để lập luận rằng hoàn cảnh hiện tại không nhất thiết là bản án cuối cùng về năng lực, giá trị hay tương lai của một người. Theo cách diễn giải của tác giả, những giai đoạn chưa đạt được điều mong muốn có thể là nơi rèn sự bền bỉ, học cách lắng nghe, điều chỉnh kỳ vọng về thời điểm và phát triển kỹ năng cần thiết. Đây là điểm làm sách khác với lối hứa hẹn thay đổi tức thì. Đức tin trong lập luận của bà không xóa bỏ khó khăn thực tế mà giúp người đọc không coi khó khăn là lý do đủ để ngừng bước. Quan điểm này cũng đòi hỏi một sự cân bằng đáng lưu ý. Độc giả không nên biến mọi trở ngại thành dấu hiệu rằng phải chịu đựng thụ động hoặc quy tất cả kết quả cho mức độ đức tin cá nhân. Giá trị hữu ích hơn là nhìn lại xem giai đoạn hiện tại đang đòi hỏi năng lực nào, cần tìm sự hỗ trợ nào và bước kế tiếp nào có thể thực hiện được. Sách nhấn mạnh sự chuẩn bị trong lúc chờ đợi, thay vì chỉ nuôi hy vọng trừu tượng. Thứ tư, manifestation trong sách gắn với vâng phục, chiến lược và những bước đi cụ thể. Finley Dickerson dùng từ manifestation, nhưng nội hàm của bà khác với quan niệm rằng chỉ cần hình dung tích cực là có thể thu hút bất cứ điều gì. Bà gắn sự hiện thực hóa God Dream với ba yếu tố liên kết là đức tin, sự vâng phục và hành động có chiến lược. Đức tin cho phép người đọc theo đuổi, hướng đi khi chưa có toàn bộ câu trả lời. Sự vâng phục yêu cầu họ chấp nhận rằng con đường có thể không diễn ra theo đúng kế hoạch cá nhân. Còn chiến lược chuyển niềm tin thành việc chuẩn bị, có thể kiểm chứng, như phát triển năng lực, sẵn sàng trước cơ hội và thực hiện những quyết định táo bạo nhưng có chủ đích. Lập luận này giải thích vì sao sách vừa mang sắc thái tâm linh, vừa có tham vọng thực hành. Tác giả không mô tả lời gọi như một ý niệm để chiêm nghiệm riêng tư. Một lời gọi chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn đến lựa chọn trong công việc, các mối quan hệ, cách sử dụng thời gian và khả năng phục vụ. Những câu chuyện nghề nghiệp của bà, từ diễn xuất đến diễn thuyết, được đặt như ví dụ về việc sẵn sàng nhận cơ hội thay vì đợi mọi điều kiện hoàn hảo. Dù vậy, người đọc nên tiếp nhận phần chiến lược như sự khích lệ xây dựng thói quen và năng lực, không phải một mô hình nhân quả chắc chắn. Thành quả nghề nghiệp chịu ảnh hưởng của điều kiện xã hội, tài chính, mạng lưới và may mắn. Điểm có sức thuyết phục nhất của sách là lời kêu gọi kết hợp niềm tin với kỷ luật chuẩn bị. Cuối cùng, mục đích cá nhân chỉ trọn vẹn khi năng khiếu được dùng để phục vụ người khác. The world is waiting for you không định nghĩa sự hoàn thành lời gọi chỉ bằng thành tích cá nhân. Một nét nhất quán trong phần giới thiệu về sách là việc sử dụng quà tặng và năng lực để tạo ảnh hưởng tích cực cho người khác. Điều này khiến God Dream không chỉ là câu chuyện về thăng tiến nghề nghiệp, danh tiếng hay sự sung túc. Với Finley Dickerson, một viễn tượng đáng theo đuổi cần mang lại ích lợi rộng hơn cho gia đình, cộng đồng hoặc những người được chạm tới qua công việc của người đọc. Cách đặt trọng tâm vào phục vụ có hai tác dụng. Thứ nhất, nó giúp kiểm tra động cơ. Nếu một mục tiêu chỉ củng cố hình ảnh bản thân mà không tạo ra giá trị ngoài cá nhân, mục tiêu ấy không hoàn toàn phù hợp với định nghĩa God Dream của tác giả. Thứ hai, nó làm giảm áp lực phải sao chép con đường nổi tiếng của người khác. Một người có thể sống theo lời gọi qua việc xây dựng doanh nghiệp, làm nghệ thuật, chăm sóc gia đình, sáng lập hoạt động cộng đồng hoặc phục vụ trong một nghề ít được chú ý. Giá trị không nằm ở mức độ công chúng biết đến, mà ở sự phù hợp giữa năng khiếu, trách nhiệm và ích lợi tạo ra. Cuốn sách vì vậy đưa ra một đối trọng với các thông điệp manifestation quá cá nhân hóa. Nó mời người đọc tự hỏi ai sẽ được hưởng lợi nếu mình phát triển đầy đủ năng lực. Câu hỏi này biến việc tìm mục đích từ một dự án tự khẳng định thành một cam kết đạo đức và xã hội, được diễn giải qua lăng kính đức tin cơ đốc. Kết luận, The World is Waiting for You phù hợp nhất với độc giả đang tìm một cuốn sách về định hướng cá nhân nhưng muốn tiếp cận chủ đề ấy từ nền tảng đức tin cơ đốc. Người đang ở giai đoạn chuyển nghề, thấy năng lực của mình chưa được sử dụng đúng chỗ hoặc phải đối mặt với sự chậm trễ và nghi ngờ, có thể tìm thấy ở đây một ngôn ngữ gần gũi để suy nghĩ về mục đích. Sách cũng có thể hữu ích cho những ai quan tâm đến manifestation nhưng không bị thuyết phục bởi các lời hứa đơn giản rằng ý nghĩ tích cực tự nó sẽ tạo ra kết quả. Lợi ích thực tế của cuốn sách nằm ở các câu hỏi nó gợi ra, như đâu là năng khiếu cần được phát triển, dấu hiệu nào đang lặp lại trong đời sống, mình cần chuẩn bị gì cho cơ hội mong muốn và mục tiêu ấy sẽ phục vụ ai. Lợi ích về mặt tư tưởng là sự chuyển dịch từ việc theo đuổi điều mình muốn sang việc phân định điều mình được gọi để làm. Dĩ nhiên, độc giả không cùng niềm tin tôn giáo có thể không đồng tình với cách tác giả lý giải dấu hiệu, lời tiên tri hay sự can thiệp của Chúa. Điểm nổi bật của sách trong cùng thể loại là tiếng nói của một nghệ sĩ kể lại trải nghiệm, nghề nghiệp và gia đình bằng giọng hài hước, tự sự. Thay vì trình bày một hệ thống lý thuyết khô cứng, nó kết hợp tham vọng, chuẩn bị và phục vụ, đồng thời đặt chúng dưới các khái niệm về đức tin, đầu phục và thời điểm thiêng liêng. Vì thế, đây là một cuốn hướng dẫn mang tính khích lệ nhưng có bản sắc tôn giáo và cá nhân rõ rệt. Nếu bạn muốn ủng hộ Edwina Finley Dickerson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!